chương trình kể chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi. Các em thân mến, các em đã bao giờ nhìn thấy con trẫu tràng chưa? Một con vật màu xanh, có hai mắt lồi ra trông rất giống con ếch con nhái. Thân nó màu nâu đất và có đôi chân rất dài. Trẫu tràng thường ẩn nấp ở những bụi rậm hoặc bờ ao. Sự tích về con trẫu tràng là câu chuyện về tình nghĩa anh em ruột thịt trong nghèo khổ. Mời các em cùng nghe chị Thu Loan kể câu chuyện sự tích con trẫu tràng trong chương trình hôm nay nhé. Ngày xưa, có một gia đình không biết cách làm ăn nên suốt đời túng thiếu. Mặt khác, không biết cách dạy con, thường để chúng chơi bời lêu lổng, nên khi hai vợ chồng chết đi, để lại cho hai đứa con trai một gia tài rỗng tuếch, chỉ có một con dao cùn để sống. Người em nhỏ chưa biết gì đã đành. Người anh đã vào tuổi thanh niên, nhưng thích lêu lổng hơn thích làm. Lại thêm tính tham lam, ích kỷ. Bố mẹ chết đi, thóc chỉ vừa đủ ăn vài ngày. Người anh nói với em, ta phải đi khỏi làng nghèo khó này, tìm đến xứ sở nào giàu có hơn, may ra anh em ta sống được. Thế là một con dao cùn duy nhất, người anh dắt lấy vào lưng và xăm xăm đi trước, mặc cho người em lầm lũi chạy theo sau. Vừa đi, người anh vừa nghĩ, bố mẹ chỉ để lại cho một con dao cùn mà bắt ta nuôi cả một đứa em. Điều đó làm anh ta hậm hực hơn cả tình máu mủ ruột thịt. Thỉnh thoảng anh ta quay lại đứa em gắt. Đến bữa ăn, anh ta véo cho em một nắm xôi bằng quả trứng, bảo em vừa đi vừa ăn, cho chóng đến xứ giàu có. Họ đã đi nhiều ngày, lương thực mang theo đã cạn. Người anh càng trở nên bần gắt. Người em mệt nhoài, không muốn bước nữa, nên lại càng bị người anh mắng chửi. Đến một đoạn đường, hai anh em gặp một vật ngáng đường, một cây gỗ. Cây gỗ có phép lạ. Muốn trèo qua, nó nâng cao lên. Thấy thế, hai anh em định chui, nó lại hạ thấp xuống. Muốn tránh hai bên, nó lại dài ra vô tận. Thấy thế, người anh thầm nghĩ. Cái cây này chắc là vật ngăn cách giữa thế giới nghèo khổ với xứ giàu có đây. Bên kia ắt là thế giới đầy sung sướng. Nghĩ thế, hắn nóng lòng muốn vượt nhanh sang bên kia. Nhưng chẳng thể nào sang được. Người anh nghĩ rằng có lẽ có đứa em ngờ nghịch nên vướng chân mình trên đường đi tìm cuộc sống sung sướng. Hắn bèn nghĩ ra một kế, lừa cho em chui qua gỗ, chắc chắn cây gỗ sẽ ép xuống. Lúc ấy mình lấy đà nhảy qua chắc sẽ vượt được cây gỗ đến xứ giàu có kia. Khi đã thật giàu sang, ta hẵng đón em về nuôi cũng chưa muộn. Nó lại nghĩ, à mà để nó lại, chưa chắc nó chịu ở đây. Có chân chắc nó sẽ đi, lúc ấy biết đằng nào mà tìm. Chỉ bằng chém què chân nó để nó không còn đi xa nơi này, sau này đỡ mất công đi tìm. Nghĩ vậy, nó lừa người em. Bây giờ anh em ta phải có mẹo mới qua được cây gỗ tai quái này mà sang với thế giới giàu sang bên kia. Anh bảo thế này này, em giả vờ chui qua cây để nó hạ xuống. Anh nhảy qua, sau đó anh sẽ trèo sang lại. Lúc ấy, cây nâng càn lên, em vội chui sang. Nghĩ vậy, trong bụng người anh khó tin lừa được cây hai lần. Đằng nào cũng không thể sang được, cả hai anh em, nên người anh quyết chí thực hiện âm mưu của nó. Chờ lúc em nó đang quỳ gối định chui qua, và khi cây gỗ đã hạ thấp dần xuống, người anh rút dao chém vào kheo chân em, làm đứt dây gân và lập tức nhảy vọt sang. Nó đã đánh lừa được cả cây thần và em. Bây giờ, đằng nào, em nó cũng chẳng thể đi được nữa, dù có cánh cũng chẳng vượt được cây gỗ. Nghĩ vậy, anh một mình đi thẳng. Người anh đi mãi mới tới được một bản mường to rộng, đông đúc ngựa xe. Người qua lại như đường nối dây. Hắn chắc mẩm, đã đến xứ ta mong muốn rồi đây. Vừa vặn, cũng hết cái ăn và do phải nhịn đói mấy ngày. Người anh hăm hở vào mường. Trước mắt có bao nhiêu người đang ngồi ăn uống rộn rịp, toàn những thức ăn ngon, lạ và có cả rượu thơm lừng, nức mũi. Người anh liền mò đến. nhưng đám người ngồi ăn không một lời mời chào. Ăn xong, thấy họ trả tiền rồi đi. Vừa lúc đó, có người để ý đến hắn rồi hỏi hắn. Anh định dùng thứ gì? Sao chẳng thấy gọi? Ở đây có đủ loại chiêu khách. Nếu không dùng thì mời anh đi chỗ khác cho chúng tôi bán hàng. À, thì ra ở đây phải trả tiền. Mình tưởng họ đang ngồi ăn cỗ cưới gì đó. Chắc mẩm được xơi một bữa no nê. Người anh nghĩ thấy xấu hổ vì chẳng có đồng tiền nào mà trả. Nhưng khốn nỗi đói quá rồi, xấu hổ cũng không được. Nên người anh nài xin. Thưa ông, tôi không có tiền, nhưng tôi đã nhịn đói mấy ngày rồi. Mong ông thương cho xin thức ăn gì ăn tạm. Người chủ hàng nói. Trông anh khỏe mạnh thế kia mà đi ăn mày à? Nói rồi, ông ta sai lấy cho hắn một bát cơm thừa, bảo nó ăn rồi đi cho nhanh. Ăn xong, chẳng thấy ai muốn nói chuyện với mình nữa, nên hắn đi tiếp. Trên đường tấp nập, người gánh, người đội, người còng lưng kéo xe nặng nề, ăn mặc rách rưới. Cũng có người ăn mặc sang trọng, lượn đi thong thả hoặc ngồi ngựa, ngồi xe súng xính. Hắn còn thấy một chỗ đông người, cái gì cũng đầy ắp, cá, gạo, ngô, quần áo, vải vóc. Nhưng chẳng ai cho không hắn dù một ngụm nước lã. Hắn nghĩ, ở đây lắm của thế mà cũng nhiều người nghèo rách rưới lại phải còng lưng, mưa nắng, vất vả chẳng kém ở quê mình. Chỉ khác họ làm nhiều việc khác nhau. Làm ruộng, làm nương ở làng hắn đã biết, vì thấy việc đó khó nhọc lắm hắn mới bỏ đi. Cái lạ đập vào mắt hắn đầu tiên là việc xây nhà. Khác hẳn ở làng, ở đây người ta xây nhà không bằng gỗ, tre mà bằng đất đá. Hắn mò đến xem, lạ mắt thật, nhưng cũng vất vả lắm. Ngắm mãi đến trưa, thấy người ta nghỉ và bày cơm gói ra ăn tại chỗ. Hắn cũng đã đói rồi, thèm ăn mà chẳng ai mời. Hắn lại phải xin ăn. Mọi người lấy làm lạ, hỏi hắn. Anh khỏe thế, không biết đi làm thuê làm mướn ăn mà phải đi xin ăn ở bọn cực khổ như chúng tôi sao? Hay anh chưa tìm được việc làm? Cùng làm với bọn tôi, đi, còn khối việc cho anh làm và chắc anh cũng tạm có bữa ăn đấy. Được xẻ vài lưng cơm, hắn ngồi ăn chẳng nói chẳng rằng. Ăn xong, thừa lúc họ nghỉ ngơi, hắn lại chuồn thẳng. Hắn lại tiếp tục cuộc hành khất lang thang đó đây. Hàng ngày, lúc nghỉ hiên nhà người, lúc ở xó chợ, ngày thì lần mò đến xem, lúc thì chỗ cưa xẻ, đóng các thứ đồ dùng lạ mắt. Lúc chỗ xay giã, làm bánh, lúc trên bến tấp nập bao nhiêu hàng hóa, giữa bến và thuyền, xe chở đủ loại. Chỗ nào thoạt đầu, hắn cũng được tạm bữa lưng bụng và được rủ làm việc. Nhưng hắn đều thấy công việc rất nặng nhọc, suốt ngày chẳng được nghỉ ngơi, hắn lại đi. Đi hết lượt, khi phải ở lại chỗ đã từng đến, hắn được người ta bảo. Anh muốn ăn mày thế thì đến chợ mà ăn mày. Đến chợ, người ta lại bảo nó. Anh sức lực như thế, chẳng lẽ hàng ngày chẳng kiếm nổi gánh củi đổi lấy bát gạo mà ăn hay sao? Hắn nghĩ chỉ còn cách đó thôi, xin ăn mãi cũng chẳng có ai cho đến lần thứ hai. Hắn đành dắt con sao cùn vào rừng kiếm củi, mai sao cũng tạm được mấy ngày. Hắn chọn một gốc cây to ven rừng, có hốc lớn có thể tránh được mưa nắng, rét buốt làm chỗ ở. Mỗi ngày một gánh củi ra chợ, đủ hai bữa lại trở về hốc cây nằm ngủ. Lúc đầu hắn nghĩ, thế này dễ chịu hơn, tự do hơn, muốn ngủ bao nhiêu cũng được. Mấy gánh củi thì chẳng mất bao nhiêu sức lắm. Nhưng mãi về sau, tĩnh tâm nghĩ lại, mình thật ngu dại, nếu chỉ để hàng ngày hái củi thì mình tội gì phải đến đây. Cũng phải nai lưng mới có cái ăn, thà rằng ở bản mà chịu khó phát nương cũng đủ sống mặc dù không thật sung sướng lắm. Hắn bắt đầu tiếc và đột nhiên hắn nhớ đến em. Giá hai anh em ở nhà gắng mà làm nương như mọi người trong bản thì chẳng đến nỗi phải xa lìa nhau mà vẫn cực thân thế này. Hắn bắt đầu than thân trách phận, oán trách thân mình, hối hận đã làm cho người em bị què chân. Giá còn anh còn em chung sức chắc chẳng đến nỗi cực nhục thế này. Hắn ân hận, thổn thức khóc. Hắn cầu mong trời đất, thần linh tha thứ cho lỗi lầm của mình và nương nhẹ mở đường sống cho hắn. Hắn hỏi thần linh rằng, sao có người sống sung sướng thế mà số mệnh hắn thế nào mà cực nhục như vậy? Sự hối hận than khóc của anh ta làm cảm lòng thương của người con gái vua Thủy Tề đang đi đến bên gốc cây này. Bỗng anh chàng cảm thấy ngủ mê. Mắt bừng tỉnh dậy, anh ta thấy mình đang sống trong một lâu đài bằng thủy tinh lộng lẫy mà anh ta chưa bao giờ nghĩ tới. Một cô gái kiều diễm xinh đẹp, tuyệt trần chưa từng thấy trong óc tưởng tượng của anh ta đã đến với anh ta và nói: "Nơi đây là chốn thủy cung, em là công chúa duy nhất của vua Thủy Tề. Cảm lòng hối hận chân thành của chàng, em quyết làm vợ chàng để giúp chàng đạt được lòng mong ước phú quý giàu sang. Ở trên trần gian, chàng đã từng cực khổ quá rồi. Ở đây, tại chốn thủy cung này, chàng chẳng có việc gì phải làm cả. Tất cả đều thế. Cứ việc nhởn nhơ, rong chơi khắp chốn, cái ăn tự đến, không thiếu thứ gì. Lại có em luôn ở bên cạnh, chắc phải sung sướng thỏa ước vọng của mình bấy lâu nay." Đó là cuộc sống hết sức lý tưởng, toại nguyện đối với một kẻ lười biếng mà lại ham muốn giàu sang phú quý. Chẳng bao lâu, anh ta đã có một đứa con trai cùng công chúa Thủy Tề. Bỗng nhiên, có lệnh của thiên đình mời các vua Thủy Tề, vua mặt đất, mọi phương đến dự yến tiệc, chúc thọ vua Then, vua của tất cả vua trong ba thế giới, trời, đất, nước. Dạo đó, vua Thủy Tề ốm mệt, nên cử phò mã, anh chàng lười đi thay. Lúc đầu anh ta ngần ngừ, không muốn xa vợ con, không muốn vất vả dọc đường. Nhưng sau biết thiên đường là thế giới kỳ lạ, ít người có dịp được thấy. Chốn đó còn giàu sang phú quý, huy hoàng gấp bội so với thủy cung chật hẹp. Lúc nào cũng cảm thấy bị nhốt trong lồng thủy tinh này. Thế là anh chàng vui vẻ nhận lời. Các em thân mến, các em vừa nghe phần 1 của truyện cổ tích Sự tích con chỗ chàng. Mời các em cùng đón nghe phần 2 của truyện trong buổi đọc truyện thứ 3 tuần tới. Chị Thu Loan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần sau.